Chào Tí, chào Thương.
Dạ, tụi em chào chị.
Chào chị.
Hai em đang nói chuyện gì mà vui vậy?
Chị, tụi em đang nói chuyện bà Năm trong xóm đó chị. Bà Năm trúng 10 tờ giấy số độc đắc, mấy trăm triệu luôn đó chị. Người ta gọi bả là bà Năm đổi đời đó chị. Chàng bả mua quá chừng là đồ ở trong gia đình luôn. Người ta nói bả là có tiền mua tiên cũng được.
Người ta nghĩ vậy chứ thật ra không phải có tiền là mua tiên được đâu em. Còn có một thứ quý hơn tiền tài. Để chị kể cho hai em nghe một câu chuyện.
Ủa, câu chuyện gì vậy chị?
Câu chuyện gì vậy chị?
Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe câu chuyện quý hơn tiền tài.
Vài năm trước đây, tại Hương Cảng có một người trúng số độc đắc cá ngựa. Vài năm sau, thiên hạ lại thấy người ấy nhảy xuống biển tự tử. Ai nấy đều ngạc nhiên, nhưng rồi mọi người đều được biết là sau khi trúng số, từ một địa vị công nhân hạ cấp, người phu ấy trở thành một nhà triệu phú, nên anh không phải làm việc vất vả nữa, mà mở một tửu lầu và sống rất xa hoa. Từ một người công nhân trở thành một ông chủ tiệm thật rất dễ chịu. Nhưng sau đó, sự buôn bán thất bại, lỗ lã, tửu lầu bị đóng cửa và từ địa vị một ông chủ, anh phải trở lại là một người phu như trước. Trong tình cảnh ấy, anh không tìm được lối thoát nên đành tự tử. Ngày nay, cũng có biết bao nhiêu người mua vé cá ngựa, hình thức may rủi hoặc các loại vé số khác nữa, vì tưởng sẽ được phát tài nhanh chóng mà không cần bận tâm nhọc sức. Họ cho rằng tiền tài sẽ cải tạo sự sống của con người. Nhưng thực sự có phải đúng như vậy không? Người nghèo trở nên giàu, người giàu hóa ra nghèo, phúc lộc vinh hoa thay đổi không ngừng. Chẳng khác chi những hạt sương long lanh động trên mỗi cánh hoa buổi sáng. Tiền bạc có thể mua được nhà cửa tiện nghi trong sinh hoạt, nhưng không thể mua được gia đình êm ấm hạnh phúc. Tiền bạc có thể mua được tấm thiệp đẹp, có thể tổ chức đám cưới thật linh đình, có thể được vợ đẹp, nhưng không thể mua được sự chung thủy. Tiền bạc có thể mua được giường nệm, nhưng không thể mua được giấc ngủ. Tiền bạc có thể mua được sách vở, nhưng không thể mua được trí khôn. Tiền bạc có thể mua được đồ ăn, nhưng không thể mua được sự ngon miệng. Tiền bạc có thể mua được đồng hồ, nhưng không thể mua được thời gian. Tiền bạc có thể mua được thuốc men, nhưng không thể mua được sức khỏe. Tiền bạc có thể mua được máu, nhưng không thể mua được sinh mạng. Tiền bạc có thể mua được bảo hiểm, nhưng không thể mua được sự an toàn. Tiền bạc có thể mua được giải trí, nhưng không thể mua được niềm vui và lấp đầy sự trống rỗng trong tâm linh. Tiền bạc có thể mua được tình dục, nhưng không thể mua được tình yêu. Tiền bạc có thể mua được danh tiếng, nhưng không thể mua được sự tôn trọng. Tiền bạc có thể mua được thập tự giá, nhưng không thể mua được cứu Chúa và sự sống đời đời ở thiên đàng. Tiền bạc có thể thay cho hình phạt ở tại tòa án, nhưng không thể lập lại sự bình an trong tâm linh. Tiền bạc có thể mua được chức tước, nhưng không thể mua được phước hạnh. Tiền bạc có thể làm công quả, thuê người tụng niệm, nhưng không thể chuộc lại tội lỗi trong quá khứ và án phạt đời đời ở hỏa ngục. Tiền bạc có thể chế tạo ra những hàng hóa, nhưng không thể thay thế được ân huệ của Đức Chúa Trời ban cho loài người cách vô điều kiện, như mặt trời, không khí, mưa gió. Trên đời này, tài lộc không có gì là chắc chắn, mà mọi sự khác cũng đều như vậy. Sự biến đổi diễn ra trong mọi người, ở mọi nơi và trong bất cứ thì giờ nào. Trong thời kỳ chiến tranh hỗn độn, đầy dẫy những thiên tai dịch lệ, cúm gà, lũ lụt, sóng thần, hạn hán, thời tiết thất thường khiến cho những làng xóm hoang vu, với bao nhiêu người không nơi nương tựa, những sự thay đổi, mới trở nên cũ không còn là vấn đề ngạc nhiên cho ai nữa, vì sự thay đổi diễn ra thật lớn quá, nhiều quá và nhanh chóng quá. Ngày nay, không ai có thể biết được những việc gì sẽ xảy ra vào ngày mai, cũng như ngày hôm qua, không hề có người nào biết được những việc của ngày hôm nay. Người ta bó tay, không có cách nào để ứng phó hay ngăn ngừa. Dù người ta hy vọng tình trạng mỗi ngày sẽ được cải thiện hơn, hoặc do sự tiến bộ của khoa học, hoặc do những chế độ của xã hội sẽ thay đổi, hoặc bởi những phương pháp khác giúp cho loài người được thoải mái và hưởng thụ đôi chút vinh hoa. Những lý tưởng của nhân loại vẫn chưa thực hiện được. Mà giả thử có thực hiện được gì đi nữa, thì cũng không đúng như ý họ hằng mơ tưởng. Vì sao thế gian không được yên ổn? Vì sao vận mệnh làm khó khăn mọi người? Chúng ta có thể tự hỏi, tại sao mọi người đều phải trải qua một cuộc biến chuyển mà không ai có thể tránh khỏi được, là sự sanh ra rồi lớn lên, rồi già và chết, mà tiền bạc hoặc bất cứ điều gì trong đời này không có thể giải quyết được. Khi nhìn lại đời người, trải qua trên trần gian này chỉ có mấy mươi năm ngắn ngủi rồi kết cuộc, lại phải nằm dưới phần mộ, trở về bụi tro, lắm người chán nản cho rằng cuộc sống thật là hư không, vô ý nghĩa. Sự thật có phải đúng như thế chăng? Chỉ có Đức Chúa Trời là đấng dựng nên trời đất muôn vật, là đấng chẳng bao giờ thay đổi, mới giải tỏ cho chúng ta hiểu được giá trị chân thật của đời sống con người. Bởi lời của Ngài ghi chép trong Kinh Thánh, cho ta biết nhân loại sống trong đời này chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi. Vì ngoài ra, phần thể xác có thể biến đổi như bất luận điều gì trong muôn loài vạn vật. Họ lại có linh hồn còn mãi đời đời. Thiên hạ muốn hưởng được phước, không thể nhờ cậy nơi phẩm hạnh tốt, lương tâm ngay thẳng, gia tăng công đức, khắc khổ thân thể, hoặc nhờ cậy tiền bạc mà được. Trái lại, người ta sống là nhờ lời Đức Chúa Trời, và lời ấy dạy chúng ta rằng mọi người đều đã phạm tội vì không nhìn biết Đức Chúa Trời. Do đó sanh ra sự đau khổ, sự chết là kết quả của mọi sự bại hoại. Vậy ngày nay muốn được phước, muốn giải quyết tình trạng vô vị của cuộc đời, bạn phải nghe lời của Đức Chúa Trời mà thừa nhận và ăn năn tội lỗi, tin nhận con Ngài là Đức Chúa Giê-xu Christ, chịu chết trên thập tự giá, đổ huyết của Ngài ra để đền tội cho mình. Nếu bạn quyết định như thế, ắt Đức Chúa Trời sẽ tha thứ tội lỗi của bạn và ban thần linh của Ngài ngự vào tâm linh bạn để ban cho bạn sự bình an và sự sống mới. Tiếp nhận Đức Chúa Giê-xu Christ làm cứu Chúa của mình để được làm con cái của Đức Chúa Trời, hưởng phước hạnh đời đời của Đức Chúa Trời, thật là một thứ phước vô song, là một thứ phước quý hơn tiền tài hoặc bất cứ điều gì trong trần gian này. Bạn thân mến, nếu những ngày qua bạn đã đang sống trong sự lo âu, bất an, buồn khổ về gia đình, chồng con, sức khỏe, công việc làm ăn mưu sinh, cũng có thể những ngày qua bạn đã từng trải tất cả thăng trầm, vinh nhục của cuộc đời, và hiện nay bạn đang sống trong sự sung túc, giàu sang, nhưng trong lòng có những nỗi bất an, và sự tìm đến với tôn giáo, đọc kinh lần hạt, công quả, phóng sinh cúng dường, nhưng không thể giải quyết được tình trạng hiện tại và quá khứ của bạn chút nào, thì bây giờ bạn hãy suy nghĩ kỹ về lời của Đức Chúa Trời, về tình thương, về ân sủng và quyền năng của Ngài. Chúa sẵn lòng ban cho và đang chờ đợi bạn trở về với Ngài. Bạn hãy mở lòng ra tiếp nhận Đức Chúa Giê-xu Christ làm cứu Chúa của bạn ngay đi. Ngài sẽ ban cho bạn một cuộc đời thật sung mãn và có ý nghĩa. Xin bạn hãy thành tâm cầu nguyện theo sự hướng dẫn sau đây. Chúa Giê-xu đang lắng nghe bạn, cho dù bạn ở bất cứ nơi đâu, đang làm gì, hoặc đã và đang sống trong cuộc đời quá khứ ra sao.
lại Chúa Giêsu là cứu Chúa của con. Bấy lâu nay con sống trong tội lỗi, lầm lạc trong biển đời tuyệt vọng, bị ma quỷ cai trị khiến cho cuộc đời con bị khốn khổ. Hôm nay con bằng lòng tin Chúa Giêsu làm cứu Chúa của đời sống con. Xin Chúa tha tội cho con và nhận con làm con cái của Ngài. Xin Chúa ngự trị vào lòng con, biến đổi, dẫn dắt, ban phước và sử dụng cuộc đời con, đem phước hạnh đến cho mọi người. Con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.